Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn tại Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn, chết trong đồn công an. Phó Tổng thống Mỹ gây áp lực lên lãnh đạo châu Á về vấn đề Biển Đông. Putin và Abe đồng ý đẩy nhanh thường thuyết Hiệp ước Hòa Bình. Trung Quốc lôi kéo các nước Thái Bình Dương với kế hoạch Vành Đai và Con Đường.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn tại Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn chết trong đồn công an. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về nhạc sinh trẻ gốc Việt và niềm đam mê về nhạc thính phòng. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư công bố một bản ghi nhớ bên vực quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Matt Whitaker vào chức Bộ trưởng Tư pháp. Văn kiện này đưa ra một số lý do vì sao quyết định bổ nhiệm ông Whitaker phù hợp với hiến pháp cũng như với các luật lệ liên bang và tiền lệ trước đây. Bản ghi nhớ đưa ra những lý do để biện minh cho tính hợp pháp và quyền của ông Whitaker được lãnh đạo Bộ Tư pháp, gồm cả quyền giám sát công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Bản ghi nhớ dài 20 trang gửi đến Tòa Bạch Ốc từ Văn phòng Luật sư Bộ Tư pháp kết luận rằng quyết định bổ nhiệm ông Whitaker phù hợp với các điều khoản của đạo luật cải cách về tuyển chọn quan chức kế vị. Ông Whitaker chỉ tạm thời đảm nhận chức quyền Bộ trưởng Tư pháp, cho nên không cần phải được Thượng viện chuẩn thuận trước, mặc dù Bộ Tư pháp thừa nhận tình huống này chưa xảy ra trong hơn một thế kỷ qua. Ngoài ra, mặc dù đã có một đạo luật riêng xác định thứ tự kế vị tại Bộ Tư pháp, Tổng thống có thể chọn một nhân vật khác phù hợp về đạo luật tuyển dụng. Bản ghi nhớ được công bố một ngày sau khi tiểu bang Maryland thách thức quyết định bổ nhiệm của ông Whitaker với lập luận rằng ông Trump đã gạt hiến pháp sang một bên một cách sai trái khi bổ nhiệm ông Whitaker lên thay thế Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, người vừa bị Tổng thống buộc phải từ chức, và lẽ ra Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein mới là người chính đáng để lên thay thế ông Sessions trong cương vị Bộ trưởng Tư pháp. Bản ghi nhớ không đề cập cụ thể tới các nghi vấn được nêu ra hồi gần đây về việc liệu ông Whitaker có nên tự động thoái lui, không đảm nhận trách nhiệm giám sát công tố viên đặc biệt Mueller vì xung đột lợi ích, bởi vì trước đây ông Whitaker đã từng nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra do công tố viên Mueller dẫn đầu về hành động can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 và khả năng có sự thông đồng giữa Moscow và chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump.
Dân biểu California Kevin McCarthy được các đồng nghiệp trong đảng bầu là lãnh đạo của phe Cộng hòa tại Hạ viện khóa 116 sau khi ông dễ dàng đánh bại dân biểu Jim Jordan, người thuộc phái bảo thủ cứng rắn, tại một cuộc họp đảng hôm 14 tháng 11. Ông McCarthy giành được 159 phiếu so với đối thủ chỉ có 43 phiếu trong một phiên họp của các dân biểu Cộng hòa, theo tờ Politico dẫn một nguồn tin có mặt trong phòng họp cho biết. Chiến thắng này có được sau nhiều năm ông McCarthy nỗ lực leo lên vị trí hàng đầu của Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Hồi năm 2015, nỗ lực này của ông đã bị ông Jordan và phe bảo thủ trong Đảng Cộng hòa ở Hạ viện làm trạch hướng. Vào năm đó, ông McCarthy chạy đua cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, khi đó Đảng Cộng hòa đang nắm đa số, nhưng gặp phải sự chống đối của phái cứng rắn trong nhóm Freedom Caucus. Do đó, ông ấy phải rút ra khỏi cuộc đua. Việc này đã dẫn đường cho ông Paul Ryan trở thành lãnh đạo Hạ viện. Ông Ryan đã công bố, ông sẽ rút khỏi Hạ viện kể từ tháng 4 năm sau. Giữa bối cảnh, vận động hậu trường căng thẳng để tìm người thay thế ông McCarthy vẫn luôn nổi lên là ứng viên hàng đầu. Bên cạnh ông McCarthy, Đảng Cộng Hòa cũng chọn người nắm các vị trí lãnh đạo khác của Đảng ở Hạ viện. Dân biểu Steve Scalise của bang Louisiana sẽ là người cai quản, tức là người đảm bảo các vị dân biểu trong Đảng không bỏ phiếu chạy đường lối của Đảng, và dân biểu Liz Cheney của bang Wyoming, một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng Hòa, được chọn là nữ chủ tịch của Hội nghị Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, chiến thắng của ông McCarthy là một chiến thắng không được ngọt ngào do Đảng Cộng Hòa đã để mất quyền lãnh đạo Hạ viện. Đảng Dân Chủ đã có chiến thắng lớn nhất ở Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa kỳ vừa qua, kể từ vụ tai tiếng Watergate vào những năm 1970. Họ đang trên đường giành thêm được từ 35 cho đến 40 ghế, trong đó có những ghế thuộc bang nhà của ông McCarthy là bang California, khiến Đảng Cộng Hòa chỉ còn xếp hàng thứ yếu ở bang này. Ông McCarthy cam kết sẽ dẫn dắt Đảng Cộng Hòa giành lại thế đa số vào năm 2020.
Trong khi các lãnh đạo của 10 nước Đông Nam Á bàn thảo nhiều về thương mại ở Singapore hôm 14 tháng 11, thì Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lại tập trung vào việc giữ cho hải phận của châu Á mở rộng đối với quốc tế, bất chấp sự bành trướng của Trung Quốc. Ông Pence cũng mưu tìm sự hỗ trợ trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như gây áp lực lên Myanmar về cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Tại một hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, các nhà lãnh đạo ASEAN bàn thảo về các vấn đề kinh tế và thương mại trong phần lớn thời gian hôm 14 tháng 11, cũng như trong cuộc họp với các quan chức từ các nước lớn khác được mời tham dự như Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ đưa các cuộc đàm thoại của ông hôm 14 tháng 11 hướng chủ yếu tới vấn đề chính trị. Phó Tổng thống Pence hôm 14 tháng 11 nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng các cuộc tập trận hải quân gần đây ở châu Á là bằng chứng của cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo sự tiếp cận tự do và rộng mở của lãnh hải trên toàn khu vực. Cả Ấn Độ và Mỹ đều tìm cách khống chế Trung Quốc trong khi nước này tiếp tục quân sự hóa các đảo trong khu vực biển có tranh chấp ở phía nam của nước này. Hôm 13 tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gọi ASEAN hợp tác với Trung Quốc trên Biển Đông. Bốn quốc gia ASEAN bao gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lớn với Trung Quốc. ASEAN trong hai thập kỷ qua đã thúc giục Trung Quốc ký một bộ quy tắc ứng xử nhằm giúp ngăn chặn các tranh chấp trên biển. Hai bên bắt đầu trở lại các cuộc đàm phán về bộ quy tắc này vào đầu năm ngoái. Nhưng trong năm nay họ được cho là sẽ không thương thảo về bộ quy tắc này do có những lo ngại về vấn đề chủ quyền và các biện pháp giải quyết tranh chấp. Điều đó phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Tensat Chalem Palanupap, một thành viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ASEAN ở Singapore nói, thực ra thì ASEAN nói rằng việc này có thể được hoàn tất trong vòng một tháng, vì chúng ta đã có một bản dự thảo thống nhất cho việc đàm phán, chúng ta chỉ cần đưa thêm vào một số chi tiết là xong. Cũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Modi, Phó Tổng thống Pence gọi hỗ trợ nhiều hơn nữa trong các mối quan hệ với Bắc Hàn. Chính phủ Mỹ coi Bắc Hàn là quốc gia cô lập có tên lửa và vũ khí hạt nhân, có thể bắn tới các quốc gia láng giềng và là đồng minh của phương Tây. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ to lớn của Ấn Độ cho chiến dịch gây sức ép lên Bắc Hàn, Phó Tổng thống Pence nói. Nhưng chúng tôi mong muốn có nhiều phương thức hơn nữa để chúng ta có thể cùng hợp tác, thậm chí như Tổng thống Donald Trump đang tiến tới một cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo với Chủ tịch Kim, với hy vọng rằng chúng ta cuối cùng có thể đem lại một nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Washington và Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa ông Trump và ông Kim, cho dù có tin nói rằng Bắc Hàn đã tích trữ được 60 vũ khí hạt nhân. Ông Pence dự kiến gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và tham dự một buổi ăn tối do Thủ tướng Singapore chủ trì. Trong cuộc gặp với lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi hôm 14 tháng 11, ông Pence nói ông mong muốn nhận được thông tin về bất cứ sự tiến triển nào trong việc xác định kẻ chịu trách nhiệm cho hành động bức hại những người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Rồi Washington mong muốn một xã hội dân sự phồn vinh, hòa bình và thành đạt ở Miến Điện với một nền báo chí tự do và độc lập. Phó Tổng thống Mỹ và dùng tên trước đây của Myanmar, đây là một thảm kịch đã làm lay động trái tim của hàng triệu người dân Mỹ. Ông Pence nói, bạo lực và hành động đàn áp của quân đội và dân quân đã buộc hơn 700.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh tị nạn là không thể biện minh được. Hơn 730.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh kể từ tháng 8 năm ngoái để trốn chạy cái mà các nhà thanh tra của Liên Hiệp Quốc gọi là thảm họa diệt chủng. Myanmar luôn phủ nhận cáo buộc này và nói rằng chiến dịch của họ là sự phản công tự vệ hợp pháp đối với cái mà họ gọi là những cuộc tấn công khủng bố. Ông Pence nói Hoa Kỳ vui mừng nhận được những tin tức cho thấy một vài gia đình đã bắt đầu tìm đường quay trở về quê hương. Và Phó Tổng thống Mỹ nói rằng điều đó phải được thực hiện bằng phương thức minh bạch và an toàn cũng như tự nguyện. Nhà lãnh đạo Myanmar hạ thấp giọng và nói với ông Pence rằng ông nên trao đổi quan điểm để hiểu nhau hơn. Chúng tôi đang ở trong vị trí tốt hơn trước đây để giải thích với ông về điều gì đang xảy ra và ghi nhận một việc đang diễn tiến ra sao, bà Suu Kyi nói. Hôm 14 tháng 11, ông Pence không nói nhiều về thương mại, mặc dù ông nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc rằng ông nhìn thấy một môi trường thương mại công bằng và tương hỗ hơn đang tiến triển. ASEAN được thành lập với khởi điểm năm quốc gia cách đây nhiều thập kỷ, phát huy sức mạnh bằng cách tận dụng một thị trường chung của hơn 600 triệu dân để ký các hiệp định thương mại với thế giới. Các quốc gia Đông Nam Á xuất khẩu các mặt hàng sản xuất với giá trị thấp, xuất khẩu lao động và tài nguyên thiên nhiên cho nhiều khu vực trên thế giới. Trong khi các lãnh đạo của khu vực chủ yếu bàn thảo các vấn đề thương mại ở Singapore, thì cuộc họp thượng đỉnh tới hết ngày 15 tháng 11 dường như sẽ chỉ đưa ra một thông cáo chung hơn là có các hiệp định to lớn nào, theo nhà nghiên cứu quốc tế của Đại học Nanyang Singapore O.A. Sun. Nhà phân tích này nói, theo những gì tôi theo dõi, thượng đỉnh ASEAN về cơ bản là cho các nhà lãnh đạo thêm cơ hội gặp nhau song phương hơn là cùng đưa ra một điều gì đó chắc chắn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 14 tháng 11 nhất trí đẩy nhanh tiến trình của các cuộc hội đàm nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi về lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Nga và Nhật Bản vẫn chưa chính thức chấm dứt tình trạng thù địch từ Thế chiến thứ hai vì sự giằng co đã kìm hãm mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng gần nhau. Thủ tướng Abe hôm 14 tháng 11 nói ông muốn bàn thảo một hiệp ước hòa bình với Nga và vấn đề Bắc Hàn với Tổng thống Putin. Tuần trước, người đứng đầu nước Nga cho biết Thủ tướng Abe nói với ông rằng Tokyo không thể ngay lập tức ký một hiệp ước hòa bình với Moscow mà không giải quyết tranh chấp lãnh thổ trước tiên. Nga và Nhật Bản đã tranh cãi trong 7 thập kỷ về lãnh thổ trên đảo mà quân Xô Viết chiếm đóng trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Do đó, tình trạng thù địch giữa hai quốc gia vẫn chưa chính thức được chấm dứt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vụ tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn và một số trường hợp chết trong đồn công an, các cộng đồng tôn giáo người thiểu số Hờ Mông bị bắt bớ tra tấn và vụ một đạo diễn tố giác bị công an đánh đến chấn thương ở Cần Thơ gần đây là những trường hợp điển hình được nêu ra trong phiên chất vấn của Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam trong phiên họp ngày 14 tháng 11, bắt đầu cuộc kiểm điểm về việc thực hiện công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức đã giúp đưa nhiều trường hợp của Việt Nam trình lên Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nói với VOA khi ông đang có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Đây là cái lần đầu tiên mà Việt Nam phải ra giải trình trước Liên Hiệp Quốc về cái tình trạng mà tra tấn đang xảy ra tràn lan ở đất nước Việt Nam.
Trong ngày đầu tiên của phiên điều trần kéo dài 2 ngày về trường hợp của Việt Nam, các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho phái đoàn từ Hà Nội, trong đó đặc biệt đề cập đến những cái chết trong đồn công an mà gia đình nạn nhân tin là bị tra tấn, trong khi phía nhà chức trách nói là do tự sát hoặc bệnh tật. Một thành viên trong Ủy ban đặt câu hỏi với phái đoàn Việt Nam khi đề cập đến cái chết của ông Nguyễn Hữu Tấn.
Was there an independent investigation? How do you establish an independent investigation into a case like that, and then afterwards the family claims.
Liệu có thể tiến hành điều tra độc lập hay không? Khi gia đình yêu cầu cơ quan chức năng trả lời, khi họ cố gắng tiếp cận để thu thập bằng chứng, thì bị đe dọa, bị tịch thu điện thoại, nên họ không làm gì được cả. Câu hỏi của tôi là, Việt Nam có cơ chế mở nào để cho phép những người liên quan kiểm chứng vụ việc hay không?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết nhiều trường hợp khác như bà Trần Thị Hồng bị công an tra tấn liên tục suốt 2 tháng vì cho rằng bà đã cung cấp thông tin cho quốc tế, hay những người thiểu số Tây Nguyên bị đàn áp, trong đó có trường hợp của ông Hoàng Văn Ngài được cho là bị công an đánh đến chết, cũng đã được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc. Đặc biệt trường hợp của đạo diễn Đặng Quốc Việt tố cáo công an Cần Thơ đã bắt, tra tấn và ép cung ông hôm 9 tháng 11 cũng đã được nhắc đến.
Có lẽ là một cái sự ngạc nhiên cho phái đoàn Việt Nam là Ủy ban chống tra tấn đã nắm rất vững cái tình hình đang xảy ra Việt Nam.
Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người từng bị kết án 10 năm tù với cáo trạng, trong đó bao gồm tập tài liệu mà cô đã tập hợp các trường hợp công an đánh chết người, nói với VOA khi đang có mặt tại thủ đô Washington rằng cô rất vui và hãnh diện vì những đóng góp của mình trong việc đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng tra tấn ở Việt Nam.
Trạng người dân chết trong đồn công an đã có ước chống tra tấn, nó bắt đầu đi vào được sự quan tâm á, thì Quỳnh nghĩ đó là một cái phần thưởng nó lớn lao hơn những cái phần thưởng vinh danh khác, bởi vì mình nhìn thấy cái thành quả làm việc của mình nó hiện hữu trước mắt và mình tin rằng là những cái gì mình đang theo đuổi, những cái gì mình đang làm nó chắc chắn sẽ có kết quả trong một tương lai không có xa.
Sau phần chất vấn của các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc, Phái đoàn Việt Nam sẽ có cơ hội trình bày và trả lời các câu hỏi này vào ngày 15 tháng 11. Tin cho hay Việt Nam đã cử một phái đoàn khoảng 30 người, đứng đầu là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến Geneva để tham gia điều trần. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã gửi một báo cáo trước đó cho Ủy ban.
Trong cái bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam thì nó không nhắc gì tới nhiều đến những cái sự việc nó đã xảy ra, là các việc tra tấn này kia và cách giải quyết như thế nào, mà họ để ý nhiều, nhấn mạnh nhiều đến cái việc mà họ cải tổ luật và nội luật hóa các cái cam kết quốc tế để đưa vào khung vực Việt Nam ra làm sao. Thì cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn đó là thực thi luật nó như thế nào.
Việt Nam chính thức ký tham gia Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm 2013. Tại lễ ký, Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định việc tham gia Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, đảm bảo ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.
Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 11 đã bắt giam một cựu tổng giám đốc và đương kim phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone do vi phạm quản lý công quỹ trong việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết ông Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc, và bà Phạm Thị Phương Anh, phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông trong nước cho biết vào ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với ông Duy Hải và bà Phương Anh. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Cao Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho Hội đồng thành viên Tổng công ty trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG, cũng như trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định. Trang VN Express cho biết bà Phương Anh trực tiếp đàm phán thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông của AVG, gây thiệt hại cho Mobifone. Vào tháng 7, ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Tổng công ty Viễn thông Mobifone, và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bị bắt cùng lúc với quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Cũng trong vụ án này, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, và ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tập đoàn Facebook hôm 13 tháng 11 tuyên bố tập đoàn này sẽ chỉ trở lại Trung Quốc nếu có thể đảm bảo các quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư. Đây là những điều kiện có thể khiến việc Facebook quay lại thị trường Trung Quốc hầu như là điều không khả thi tại thời điểm này. Facebook đưa ra bình luận nói trên để trả lời những chất vấn của các thượng nghị sĩ Mỹ. Lập trường của Facebook tỏ ra thận trọng hơn so với Google, dù lúc Google đang vận động để đưa công cụ dò tìm của mình sang Trung Quốc trở lại. Dự án bị đả kích nặng nề và là đề tài tranh cãi trong nội bộ với các nhân viên Google cũng như những người ngoài công ty. Nhiều người cho rằng làm như vậy là Google vi phạm sứ mạng của mình. Lãnh đạo Google, ông Sundar Pichai, từng nói thị trường Trung Quốc quá lớn để có thể quay lưng. Bị cấm ở Trung Quốc từ năm 2009, Facebook nói hiện nay không rõ Bắc Kinh sẽ áp dụng những luật và những quy định nào đối với nội dung trên mạng xã hội này nếu Facebook được hoạt động trở lại ở Trung Quốc. Facebook đưa ra những bình luận vừa kể với Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ giữa lúc các công ty Internet đang phân vân không biết làm thế nào để làm ăn tại Trung Quốc, bất chấp những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tự do biểu đạt. Nhiều công ty đã bị chặn ở Trung Quốc trong nhiều năm, trong đó có Twitter, Instagram và công cụ dò tìm và dịch vụ email của Google. Điều đó nó không cản trở các công ty tìm nhiều cách để chen chân vào nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và tiếp cận thị trường béo bở Trung Quốc với 800 triệu người sử dụng Internet. Mới đây, Google bị chỉ trích nặng nề về kế hoạch của công ty cho phát triển một phiên bản công cụ dò tìm có kiểm duyệt cho Trung Quốc, giúp chính quyền chặn các trang web và các thuật ngữ nhất định dựa trên những tài liệu nội bộ của Google và những nguồn tin am tường kế hoạch này hồi tháng 8. Trang Intercept tiết lộ một dự án có mã tên Dragonfly đã được triển khai từ mùa xuân năm 2017. Cũng như Google, Facebook là một thành viên của sáng kiến mạng lưới toàn cầu, một liên minh tuân thủ các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc về thương mại và nhân quyền. Thành tích của mỗi thành viên được đánh giá mỗi 2 năm một lần. Giới hoạt động bảo vệ nhân quyền chỉ trích Facebook và các công ty Internet khác quyết tâm làm ăn với Trung Quốc bất chấp những hạn chế đối với các quyền căn bản. Đài CNN dẫn lời bà Sophie Richardson, giám đốc của Human Rights Watch đặc trách Trung Quốc, mạnh mẽ chỉ trích nhận định của Facebook rằng công ty này không biết cách nào Bắc Kinh có thể giới hạn các hoạt động nếu Facebook được phép trở lại Trung Quốc. Bà nói ai cũng biết vấn đề liên quan tới kiểm duyệt và theo dõi ở Trung Quốc, vì yêu cầu của chính quyền Trung Quốc đòi các công ty nước ngoài phải tiết lộ dữ kiện và thông tin cá nhân người dùng Internet. Trước đây trong năm, Facebook loan báo kế hoạch mở một trung tâm sáng tạo tại Trung Quốc. CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg, đã cố gắng xây dựng quan hệ với Bắc Kinh trong các cuộc thăm viếng thường xuyên và gặp gỡ các lãnh đạo Trung Quốc, kể cả Chủ tịch Tập Cận Bình.
Đại học Bắc Kinh nổi danh của Trung Quốc, từng là thành trì của các hoạt động sinh viên, đã xoay sang dập tắt bất đồng và tăng cường sự kiểm soát của Đảng Cộng sản sau một loạt cuộc biểu tình trên khắp nước về các vấn đề từ quyền lao động cho tới nữ quyền trong thời đại Me Too. Gọng kềm được siết chặt trong bối cảnh quyền kiểm soát cũng thắt chặt trên nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội Trung Quốc. Kể từ khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, một giai đoạn đã chứng kiến việc tăng cường kiểm duyệt và siết chặt biểu tình, kể cả trong các khuôn viên đại học. Chiều tối thứ Tư, Đại học Bắc Kinh, còn gọi là Bây Tả, tức Bắc Đại, cảnh cáo sinh viên trở nên tham gia các cuộc biểu tình để ủng hộ các hoạt động bênh vực quyền của người lao động mới đây, có sự góp mặt của các cựu sinh viên. Trường cảnh cáo sinh viên sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ dám thách thức luật pháp. Hôm thứ Ba, chi bộ Đảng Cộng sản tại Đại học Bắc Kinh đã thành lập các ủy ban đặc trách kiểm tra kỷ luật, đồng thời kiểm soát và quản lý khuôn viên trường, theo một tài liệu do chi bộ đưa ra mà Reuters đã tham khảo. Đây là những bước nhằm thắt chặt việc thực thi kỷ luật đảng. Chi bộ đã tập hợp một cuộc meeting, quy tụ tất cả các thành viên ở nhà trường và cho họ biết là một sinh viên mới tốt nghiệp nằm trong số những người bị mất tích sau một cuộc biểu tình đòi quyền cho người lao động hồi cuối tuần qua, là người hợp tác với một tổ chức bất hợp pháp. Một phát ngôn nhân của Đại học Bắc Kinh được Reuters liên lạc hôm 14 tháng 11 nói, ông không thể bình luận về cuộc meeting hoặc lời cảnh cáo đối với sinh viên. Những người tham gia meeting được cho biết rằng ủy ban liên hệ không được xác định danh xưng, có cương lĩnh hoạt động và mật khẩu, và rằng chính phủ đã phê chuẩn việc bắt giữ cựu sinh viên Zhang Shengye theo một nguồn tin xin giấu tên vì sự nhạy cảm của tình hình. Sinh viên Đại học Bắc Kinh đóng một vai trò chủ đạo trong việc khởi động phong trào Ngũ Tứ, một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc chống lại chủ nghĩa đế quốc vào năm 1919, cũng như các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Thiên An Môn vào năm 1989. Nhưng các hoạt động đấu tranh của sinh viên trường Đại học Bắc Kinh ngày càng bị đẩy ra ngoài rìa trong thời đại Tập Cận Bình và một phong trào quy tụ các sinh viên và cựu sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học, kể cả Bắc Đại, đã liên minh với các nhà hoạt động công đoàn để hỗ trợ giới công nhân lao động tại các hãng xưởng đấu tranh cho quyền thành lập công đoàn riêng, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.
Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày sáng kiến vòng tay và con đường của Trung Quốc cho các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực hôm thứ Sáu, 16 tháng 11. Các nhà ngoại giao cho biết, trong khi các nước phương Tây dè dặt theo dõi, những dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng đang lớn dần của Bắc Kinh. Sự cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và các nước đồng minh Tây Phương, bao gồm Úc, New Zealand và Mỹ, có phần chắc sẽ diễn ra ngấm ngầm tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, ở Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea, hãng tin Reuters cho biết. Trung Quốc đang cho thấy mong muốn đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực, và điều này lộ rõ hơn bao giờ hết. Một nhà ngoại giao cấp cao của Anh nói với Reuters và từ chối nêu danh tánh vì không được phép phát biểu với giới truyền thông. Trung Quốc cho biết họ sẽ công bố các biện pháp quan trọng thúc đẩy hợp tác hơn nữa tại hội nghị thượng đỉnh này. Các nhà ngoại giao phương Tây tin rằng điều này có lẽ có nghĩa là Trung Quốc sẽ chính thức mở rộng các kế hoạch vành đai và con đường của họ vào Thái Bình Dương. theo Reuters, được ông Tập Cận Bình khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2013. Sáng kiến này thúc đẩy mở rộng những liên kết trên bộ và trên biển giữa châu Á, châu Phi và châu Âu, với hàng tỷ đô la được cam kết dành cho phát triển cơ sở hạ tầng. Các chính phủ phương Tây nghi ngờ mong muốn mà Bắc Kinh nói là lan tỏa sự thịnh vượng, thực chất là che đậy ý đồ ngấm ngầm của nước này trở thành một cường quốc nắm quyền thống trị lớn hơn. Reuters cho biết ban nguồn tin biết về kế hoạch của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, bao gồm quan chức Anh nói trên, nói rằng các quốc gia phương Tây đã được thông báo rằng Vanuatu, quần đảo Cúc và Niue đã đồng ý ký tham gia vành đai và con đường. Niue và quần đảo Cúc đã không trả lời một yêu cầu bình luận của Reuters được gửi qua email, nhưng Bộ trưởng Tài chánh quần đảo Cúc Mark Brown nói với đài phát thanh New Zealand tuần trước rằng chính phủ ông sẽ ký. Thủ tướng Vanuatu không phản hồi ngay tức thì yêu cầu bình luận. Reuters cho biết, Ngoại trưởng Ralph Regan-Vanu nói trong một tin nhắn gửi qua Twitter rằng ông không tin Vanuatu đã cam kết tham gia vành đai và con đường, nhưng ông sẽ kiểm tra. Website vành đai và con đường chính thức của Trung Quốc báo cáo Fiji đã đưa ra một cam kết vào ngày thứ hai tham gia cùng các nước như Samoa và Papua New Guinea. Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này đã gia tăng trong thập niên qua. Hiện nay, các chính phủ Thái Bình Dương nợ Trung Quốc khoảng 1,3 tỷ đô la. Các khoản nợ ưu đãi khơi lên lo ngại ở phương Tây rằng khu vực này ngày càng dễ bị Bắc Kinh làm áp lực ngoại giao hơn. Một nhà ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nói không một quốc gia nào có thể ngăn chặn sự hợp tác của Bắc Kinh với các đảo quốc Thái Bình Dương. Một nguồn ngoại giao của Mỹ cho Reuters biết cuộc họp của ông Tập với các nhà lãnh đạo đảo quốc sẽ được tổ chức mà không có quan sát viên từ phương Tây. Nó diễn ra sau một loạt các sáng kiến của phương Tây nhằm củng cố các mối quan hệ Thái Bình Dương. Tuần trước, Úc đã tuyên bố Thái Bình Dương là sân sau của chúng ta khi họ cung cấp những khoản vay và trợ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng giá rẻ trị giá 3 tỷ đô la Úc vào khoảng 2,18 tỷ đô la Mỹ.
Trung Quốc sẽ công bố tranh quyền đăng cai World Cup 2030 vào tháng 5 năm sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới thăm nước này, theo nguồn tin của tờ Nam Hoa buổi sáng. Từ lâu đã có những thông tin rằng Trung Quốc sẽ tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2030, đánh dấu 100 năm kể từ lần đầu tiên giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới này được tổ chức. Và việc Chủ tịch FIFA trở lại thăm nước này sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho những tin đồn. Nguồn tin cho Nam Hoa buổi sáng biết rằng việc tranh quyền đăng cai World Cup 2030 sẽ là cuộc thử nghiệm thực tế khả năng của Trung Quốc giành quyền tổ chức giải đấu quốc tế này. Nhưng Trung Quốc hy vọng sẽ thực sự giành được quyền tổ chức giải vô địch bóng đá này 4 năm sau đó, tức là World Cup 2034. Việc tranh quyền đăng cai World Cup của Trung Quốc đã được thay ngén từ lâu. Đó là vào năm 2011 khi Chủ tịch Tập Cận Bình công bố mục tiêu của ông là đăng cai World Cup, điều mà ông nhắc lại khi gặp Chủ tịch FIFA Infantino tại Bắc Kinh vào năm ngoái. Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ hy vọng và cũng là ước mơ của nhiều người dân Trung Quốc rằng đất nước Trung Quốc sẽ có dịp đăng cai một giải vô địch bóng đá nam thế giới tại một thời điểm trong tương lai, theo một thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp mặt năm 2011. Tháng 11 năm ngoái, huấn luyện viên trưởng của Trung Quốc Marcello Lippi nói với nhật báo Chengdu Business rằng Trung Quốc muốn tranh quyền đăng cai giải bóng đá thế giới lần thứ 24. Trung Quốc lọt vào vòng chung kết World Cup 2002 khi giải đấu này diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là lần duy nhất World Cup được tổ chức ở châu Á. Cho đến năm 2022 thì World Cup mới trở lại châu Á ở Qatar, một thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về nhạc sinh trẻ gốc Việt và niềm đam mê về nhạc thính phòng.
Làm thế nào để chỉ cần tập luyện từ 3 tới 5 năm trong khi vẫn phải đi học bình thường mà đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển có yêu cầu kỹ thuật rất cao của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như Bach, Mozart hay Beethoven? Đó là điều mà các nhạc sinh trẻ gốc Việt muốn trình bày với khán giả trong buổi hòa nhạc thính phòng mới được tổ chức tại một giáo đường ấm cúng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Hầu hết các em đều rất phấn khích với sự tiến bộ vượt bậc của mình chỉ sau 2 đến 3 năm tập luyện. Nhạc sinh Shirley Tâm Như Nguyễn, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
"Về nhà con không cần tập nhiều, con không cần tập nhiều tiếng, con dùng cái phương pháp con đọc ép nhưng mà con đọc đúng và học nhiều được."
Đây cũng là buổi hòa nhạc được tổ chức thường niên để đánh giá sự tiến bộ của các nhạc sinh trẻ theo học phương pháp nhìn, nghe và chơi của nhạc sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, một nghệ sĩ piano cổ điển tài danh từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Và cũng như những chương trình biểu diễn trước đây, các nhạc sinh trẻ, phần lớn vẫn còn theo học phổ thông này, đã thuyết phục được khán giả tới tham dự và thuyết phục được chính người thầy, năm nay đã ngoài 90 tuổi và vốn rất khó tính của mình. Ông Dương Hồng Phong, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia cho biết:
"Thấy rõ ràng là sự cố gắng của các em, mặc dù các em bận biểu với những bài học ở trường, bận biểu với những cái công việc ở trường, nhưng mà các em chơi như vậy tất nhiên là có một cái sự tiến bộ rất là tốt, rất là khả quan."
Còn nhạc sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, Stirling, tiểu bang Virginia thì nói:
"Mục đích của tôi lớn nhất là để thấy sự tấn tới của đám học sinh này đã dùng cái phương pháp See, Hear, Play mà thành công."
Trên thực tế, việc tập nhạc cổ điển đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và cả niềm đam mê. Những điều này tất nhiên rất khó có được trong cuộc sống hiện nay, khi phần lớn các bạn trẻ thường có nhiều mối quan tâm khác nhau. Vì vậy, buổi hòa nhạc cũng cho thấy niềm đam mê bất tận đối với âm nhạc cổ điển của nghệ sĩ piano tài danh một thời Nguyễn Thị Ngọc Thuyền vẫn tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Y Học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức tối thứ năm trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngày hôm nay chủ đề nói về công dụng của trái chanh. Dạ, trước tiên xin chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cảm ơn bác rất là nhiều trở lại với chương trình của đài VOA ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa quý vị thính giả của đài VOA và thưa cô Trà My, chúng tôi cũng rất lấy làm hân hạnh được trở lại với chương trình của đài VOV ngày hôm nay.
Mình biết là ở xứ nhiệt đới như ở Việt Nam đó, chanh là trái cây rất là phổ biến, vừa làm nước giải khát, vừa làm gia vị thức ăn, hoặc cũng có thể được xem như là một bài thuốc dược thảo. Khi mà cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu này kia, người ta thường nghĩ ngay tới trái chanh là cái phương thuốc đầu tiên. Ngay khi là mình chưa có nghĩ tới thuốc men gì cả thì bệnh một cái là nghĩ ngay là uống nước chanh. Dạ, thưa bác sĩ, nói về công dụng của trái chanh thì có nhiều lắm, nhưng mà để tìm hiểu rõ một cách rõ ràng đó, xin bác sĩ mình bắt đầu với tác dụng dinh dưỡng của trái chanh trước ạ. Nói về dinh dưỡng thì chanh có tác dụng như thế nào thưa bác sĩ đối với sức khỏe con người?
Vâng, thực tình ra thì thưa quý vị thính giả của đài VOA, cái chanh nó có rất nhiều công dụng đối với lại cơ thể con người. Cái nước chanh mà nó cung cấp cho cơ thể của chúng ta, thứ nhất là mình phải nói về phần nước, tức là cái nhu cầu về nước của trong cơ thể của chúng ta rất cần. Và thứ hai là trong cái nước chanh nó có nhiều các loại sinh tố, mà cái sinh tố chính của nó là sinh tố C. Vâng, thưa quý vị, sinh tố C. Mà thưa quý vị, chắc quý vị cũng đều biết rằng sinh tố C đó là một cái sinh tố có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Mà một trong những tác dụng sinh tố C của sinh tố C là nó tăng cường cái sự miễn dịch, sức khỏe của con người. Mà mỗi một quả chanh như vậy đó thì nó có khoảng chừng độ 30 mg nước chanh, tức là nước chanh thuần túy đó, thì cái số nước chanh này đó, nó ngoài cái công dụng của nó ra nó còn có nhiều cái công dụng khác nhau lắm, chứ không phải về y học, về sức khỏe, chứ không phải là không đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ, ngay lúc này là có nhiều câu hỏi rồi à. Có bạn hỏi dùng chanh gội đầu có tốt không, mình đang nói tác dụng dinh dưỡng, nhưng mà thôi à, cũng xin hỏi bác sĩ luôn về cái tác dụng mà trị gầu đó. Tại vì người ta nói là nếu mà bị gầu thì cái nước chanh đó, nó có cái tính chất giúp cho bớt gầu. Thì bạn Vũ Đình Sơn, bạn Trương Minh hỏi là dùng chanh gội đầu có tốt không, thường xuyên được không ạ?
Thực ra đó là cái nước chanh hay là chanh nói chung, cái lá chanh đó cũng đều có thể sử dụng để mà gội đầu được. Là tại vì là trong cái lá chanh đó, cái nó khi mà chúng ta lấy thành nước, vặn chanh đưa thành nước hay là nước chanh chứa thì nó rửa sạch hết, bớt ra gầu trong tóc của chúng ta. Cái gầu nó là cái gì? Nó là những cái chất bụi bặm nó đã bám vào tóc. Khi mà chúng ta trong công việc hàng ngày của chúng ta đã, thì thành ra những cái gầu đó mà nó công dụng nó là vậy, tức là có thể làm cho bớt được cái gầu của ở trong dính trong tóc của chúng ta rất nhiều đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Nhưng mà liều lượng bao nhiêu là đủ? Nhiều khi chanh nó có nhiều cái chất axit quá, mà nhiều dùng nhiều quá có sao không, có ảnh hưởng da đầu không?
Nếu mà vâng, tất cả những cái thứ gì nếu mà chúng ta dùng nhiều quá, chẳng hạn như nước chanh chẳng hạn, mà nó nhiều quá thì tất nhiên nó cũng làm cho hư cái tóc của mình. Thành ra tuy rằng cái tóc của chúng ta là những cái tế bào nó đã chết rồi, đã chết nó không còn được sống nữa, thành ra những cái khi mà chúng ta dùng nhiều nước chanh nhiều quá thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới cái sự mà nguy hại cho cái tóc, chứ không phải là không.
Thưa bác sĩ, tại vì ngay lúc này đó có câu bình luận của bạn VG Tom nói là chanh gội đầu sẽ bị rụng tóc vì nó có chất axit, nước chanh tốt nhất là uống chung với mật ong, uống chung với gừng để trị ho. Cái bình luận này đúng hay sai ạ?
Cái bình luận này rất là đúng, là tại vì nếu bất cứ một thứ gì mà mình dùng quá cái mức độ mà người ta hướng dẫn cho mình, người ta chỉ dẫn cho mình, thì nó đều có hại cho cơ thể của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong cái trường hợp nước chanh cũng vậy, nếu chúng ta dùng nhiều quá thì tất nhiên là nó cũng có thể gây ra những cái hại cho cơ thể, cho cái tóc của chúng ta, chứ không phải là không. À, thế còn ngoài ra đó thì khi mà chúng ta uống nước chanh với này mật ong hay là một vài hay là các loại đường đó, thì thực tình thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái rất là tốt, là một giải khát rất là tốt, và đồng thời nó cũng có tác dụng trị bệnh nữa, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cái gì nó cũng có liều lượng, mình lạm dụng quá thì nó sẽ bị tác dụng phụ. Dạ vâng, bây giờ câu hỏi kế tiếp cũng liên quan tới trái chanh Quảng Nam. Xin bác cho con hỏi là đối với bệnh da liễu, các loại bệnh da liễu đó, trái chanh có giá trị như thế nào?
Trong cái bệnh da liễu, các bệnh ngoài da nói chung bệnh da liễu, tức là mình kể tức là các bệnh ngoài da, bên Việt Nam mình gọi là bệnh ngoài da, thì thực tình ra những cái chai nước chanh đó, khi mà chúng ta sử dụng nó có tính cách sát trùng, là tại vì nó có chất chua ở trong đó. Chất chua là một loại axit, mà axit thì thường thường vào với những cái loại vi khuẩn, thường thường nó có thể một phần nào đó nó làm giảm những con vi trùng nó bám vào trong cơ thể của chúng ta, hay nó làm tổn thương cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, theo bác sĩ Đinh Ngô, mỗi buổi sáng uống nước cốt chanh có tốt không ạ?
Thực tình ra đó, mình uống bất cứ một loại nước nào mỗi ngày đều tốt cả, nhất là nước chanh, mà để pha thêm nước chanh vào thì nó mang thêm cái sinh tố vào cho cơ thể của chúng ta, và tất nhiên là nó cũng tăng cường thêm cái sức nước ở trong cơ thể của chúng ta, và như vậy thì nó có lợi rất nhiều cho cơ thể của chúng ta.
Dạ. Tuy nhiên vì chanh nó có cái vị chua đó, chắc là uống buổi sáng thì sau khi đã ăn một cái thứ gì trước, chứ không thể uống chanh thì nó sẽ xót ruột lắm. Dạ.
Đúng vậy, như thưa quý vị thính giả, nếu mà quý vị nên dùng một chút xíu thức ăn nào đó trước khi mà uống nước chanh thuần túy đó, còn nếu nước chanh pha đường với này pha nước lỏng ra đó thì không sao, mình có thể uống được, không sao. Rằng là nếu mà uống nước chanh thuần túy ta uống đó, thì
nước cốt chanh đó phải không bác sĩ?
Nước cốt chanh đó thuần thì là nó sẽ gây chua cho cái bao tử của chúng ta, và nếu nó gây nhiều quá, chúng ta uống nhiều quá nước chanh vào chua như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của chúng ta bị tổn thương, như là bị loét vân vân.
Dạ. Lưu Phạm Minh Chánh, một ngày uống một quả chanh có tốt không ạ?
Mỗi một ngày chúng ta mang vào một phần sinh tố nào đều tốt cho cơ thể tất cả, mà trong đó có chanh của chúng ta, mà nếu chúng ta mỗi một ngày đưa vào trong cơ thể của chúng ta sử dụng cái chanh đó, thì khoảng một nửa cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta rồi đó thưa với lại vị thính giả.
Dạ,
đó.
Vâng. Một câu hỏi khác, dùng chanh hạ sốt cho em bé dưới 12 tháng tuổi có được không ạ?
Thực tình ra tới thì chữa sốt thì nó có những cái loại thuốc hay dược phẩm để người ta làm hạ sốt. Thứ nhất và thứ hai, người ta cũng phải nguyên nhân, tìm hiểu nguyên nhân tại làm sao nó đưa tới sốt. Sốt có thể là vì nhiễm trùng, vì infection, sốt có thể vì trong cơ thể nó thay đổi, có một cái thay đổi, hay là có những khí hậu, thời tiết nó thay đổi vân vân, thì nó cũng có một tác dụng nào vào đó. Nhưng mà dùng chanh để mà hạ sốt đó, thì thực tình khi mà người ta cạo gió mà người ta dùng chanh một chút xíu chanh cũng có thể được. Cạo gió tức là một cái phương pháp trị bệnh rất là hay của nhân chúng ta. Và khi mà chúng ta uống nước chanh vào thì tất nhiên là cái nước chanh này nó mà có pha một chút xíu đường nào đó thì nó cũng có lợi cho cơ thể của chúng ta. Thành ra tôi xin đề nghị với quý vị là hoặc là quý vị có thể cạo gió, đó là phương pháp cổ truyền của chúng ta. Và thứ hai là uống nước chanh và chúng ta pha thêm một chút xíu đường vào đó.
Nhưng mà đối với em bé dưới 1 tuổi đó thì dùng chanh hạ sốt, lời khuyên của bác sĩ như thế nào ạ? Nên hay không?
Đối với các bác sĩ em bé dưới 1 tuổi đó thì khi mà các em bị sốt như vậy đó thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nên đưa bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao nó lại sốt, em bé lại sốt, và từ đó bác sĩ sẽ chỉ định cái phương pháp mà chữa cho em bé đó thưa quý vị thính giả. Yeah. Nhất là các em còn nhỏ tuổi quá đó thì cơ thể của các em chưa có thể nào mà tự có thể làm cho lành được đó, thành ra nên đưa đi bác sĩ để cho đi bác sĩ đi khám đó thưa quý vị thính giả.
Vâng, Hiếu Trần, ăn chanh có khó ngủ không thưa bác sĩ?
Thực tình ra cái chanh thì nó cũng không ảnh hưởng tới, không nhiều ảnh hưởng nhiều tới sự ngủ của chúng ta. Thành ra khi cái chanh nó chỉ là một thực phẩm mà thôi, mà nó cũng có thể là một cái loại thuốc tốt mà nó giúp cho cơ thể chúng ta thoải mái, mà nếu chúng ta cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể ngủ được một cái dễ dàng đó thưa quý vị thính giả.
Thường là những cái loại thực phẩm mà khó tiêu nặng bụng đó thì mới khó ngủ, còn chanh thì chỉ là một chất vitamin
thực C. Thực ra đó thì như là cô Trà My có nói đó, là những cái thức ăn nặng bụng, thí dụ như dầu mỡ nhiều đó, thì nó có thể làm khó tiêu, và khi khó tiêu thì chúng ta cảm thấy rằng thì là mình cảm thấy nặng ở trong cái bụng của mình, có phải không ạ? Thế thành ra tất nhiên là mình không. Còn những cái loại thí dụ như là carbohydrate, chất bột hay là thì nó không sao, hay là rau thì không sao tất cả.
Dạ, Phấn Trần, đau bao tử uống nước chanh có được không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là không nên uống nước chanh, thì là tại vì trong cái chanh nó có chất chua ở trong đó, và cái chất chua này thì nó sẽ làm cho cái làm ảnh hưởng nhiều tới cái màng niêm ở trong trong bao tử, và chúng tôi xin đề nghị là chúng ta không nên sử dụng những cái nước chanh thuần túy và trong công việc này đó thưa quý vị.
Thì có nhiều axit không tốt cho người bị đau bao tử. Và câu hỏi của Đức Thanh Nguyễn, người bị hội chứng GERD có dùng nước chanh, có dùng chanh được không ạ?
Gastric esophagitis tức là dội ngược lên, thì chúng tôi đề nghị là trong trường hợp này không nên dùng cái nước chanh, hoặc nhất là nước chanh thuần túy đó thưa quý vị thính giả.
Anh Ba hỏi thăm viêm da tiết bã dùng chanh có tác dụng gì không ạ?
Cái viêm da, tất cả các loại viêm da nào dùng chanh nó cũng làm giảm bớt được mà thôi, chứ nó không chữa hẳn được cái bệnh đó, cái bệnh ở ngoài da đó. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng trong trường hợp này đó, nếu chúng ta bị viêm da thì chúng ta nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta coi xem cái viêm da đó thuộc loại nào và người ta cho cái loại thuốc thích hợp đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, có nhiều người nói rằng là chanh và xả có tác dụng giảm cân. Và câu hỏi của Lão Cường ở đây là một quả chanh và một cây xả đun uống trong 7 ngày giảm được 4kg, có thật hay không ạ?
Thực ra thì cái quả chanh nó có cái axit ở trong đó, có cái chua ở trong cái nước chanh ở trong đó. Thì những nước chanh mà chúng ta ăn nhiều, uống nhiều đó, thì tất nhiên là nó cũng làm giảm trong cơ thể chất béo một phần nào. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà chúng ta muốn giảm mập trong trường hợp này đó, thì chúng tôi đề nghị với quý vị là chúng ta lên tập thể thao, chúng ta nên điều chỉnh lại vấn đề ăn uống, tức là giảm vấn đề ăn uống. Thành ra những cái thứ đó nó có cần hơn, nó có tác dụng mạnh hơn là là uống nước chanh đó thưa quý vị thính giả đó.
Dạ vâng, tại vì cũng chưa có công trình khoa học nào chứng minh rõ ràng. Câu hỏi của bạn Trung Thành, trái chanh có điều trị được bệnh suyễn không thưa bác sĩ?
Bệnh suyễn là do những cái cuống phổi của chúng ta nó bị cái kết đàm nó sinh sôi nảy ở trong nó và nó làm cho tắc cái ống nghẽn, tắc cái ống dẫn không khí vào trong phổi của chúng ta. Thì trong cái trường hợp này chúng tôi đề nghị với lại vị thính giả đó là nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta cho một cái loại thuốc xịt vào cuống họng để mà làm cho những cái cuống phổi đó nó nở ra và nó thông đàm đó. Đó thì nó hay hơn. Cái chanh thì thực tình ra đó nó chỉ một phần nào chứ nó không có tác dụng gì mà làm cho thông đàm hay là làm cho bớt suyễn được. Nó có thể có tính cách hỗ trợ, tức là nó làm giảm một phần nào thôi, nhưng mà cái thuốc chính của nó vẫn là những loại thuốc tây hoặc là các loại thuốc mà cỏ cây hoa lá mà các cụ ta ngày xưa vẫn dùng đó thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, Đoàn Kim Nhàn hỏi thăm là em bé trên 1 tuổi cho uống nước chanh mỗi ngày, hàng ngày đều đặn, có tốt không?
Tất nhiên là cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là các cháu bé nó đang cái được có hơn 1 tuổi mà nó đang khỏe mạnh thì tại làm sao mình lại phải cho uống nước chanh? Thì cái đó là tùy ý của từ mỗi một người. Thì theo chúng tôi đó, thì chúng tôi y học chúng tôi không khuyên là cho các cháu bé trên 1 tuổi mà nó đương khỏe mạnh cái uống nước chanh thêm đó thưa quý vị thính giả. Yeah. Nhất là nước chanh thuần túy đó thì không có pha gì cả đó thì nó là cái điều không nên đó thưa quý vị thính giả.
Nói về tác dụng dinh dưỡng của trái chanh đó, thì xin bác sĩ Trà My cũng hỏi nốt luôn là thường mình có thói quen là uống chanh đường và chanh muối thì không biết là loại nào tốt hơn cho sức khỏe?
Tất cả hai loại đó đều tốt cho sức khỏe, trừ trường hợp chanh muối nếu bị cao huyết áp thì không nên uống nước chanh muối nhiều quá, là tại vì trong đó nó có chất muối và chất muối nó giữ nước ở trong cơ thể của chúng ta đó. Thế còn tất cả các loại nước chanh, nước mà trong người khỏe mạnh không có bệnh tật gì đều có thể sử dụng được đó thưa với lại vị thính giả.
Dạ. Phạm Bellu hỏi bác sĩ là thường hay bị đầy hơi, làm cho khó thở thì có thể uống chanh được hay không ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là cái nước chanh nó không có cái tác dụng làm đầy hơi, làm giảm cái đầy hơi ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta đầy hơi thì chúng ta tìm thử coi xem là cái nguyên nhân tại sao. Trong khi đó thì chúng ta có thể ở một chút xíu thì cái hơi nó bớt ra ngoài đó thưa với lại vị thính giả. Thành ra cái chuyện này nó không có liên hệ gì tới nhau, mà chúng ta dùng cái phương pháp mà tự chúng ta chữa được, tức là để đưa cái hơi nó ra ngoài ở cửa miệng đó thưa với lại vị thính giả.
Dạ, Trang Lê hỏi bác sĩ là chanh muối ngâm có tác dụng chữa ho hay không, và chanh đào tươi tốt hơn hay là chanh đào ngâm tốt hơn?
Tất cả các loại chanh đều tốt, có công dụng giống nhau. Nếu chúng ta dùng một cách vừa phải mà trong cơ thể của chúng ta chịu đựng được đó thưa vị thính giả.
Cô Bin thì xin hỏi bác sĩ là uống nước chanh ấm với chút muối có thải độc tố trong cơ thể ra nhanh không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là tất nhiên là nước mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta đều có thể giúp cho chúng ta thải bớt những cái chất độc, mà thực tình ra những cái chất độc đưa vào trong cơ thể gồm có những cái gì, những cái chất độc này nó có gây hại cho cơ thể của chúng ta hay không. Thì nếu mà nó có gây hại cho cơ thể của chúng ta thì ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại làm sao nó lại đưa tới cái chất độc như vậy, phải chúng ta loại ra, tức là công việc giản dị nhất, tức là chúng ta không sử dụng những cái chất mà nó có thể có hại trong cơ thể của chúng ta. Và nếu nó có hại thì thực tình chúng ta đi tiểu, chúng ta đi đại tiện vân vân cũng đều có những cái chất độc ở trong cơ thể, và nó cơ thể của chúng ta tạo ra đã có sẵn một cái cơ chế để mà loại bỏ những cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta rồi chứ. Đó là cái lý do mà chúng tôi thưa với quý vị thính giả như vậy, tức là tự nhiên cơ thể của chúng ta có thể loại được những cái chất độc ở trong cơ thể, những chất có hại, những chất có thể có hại cho cơ thể của chúng ta.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của Châu Nguyễn, mỗi buổi sáng uống chanh với mật ong có tác dụng gì và có tốt cho sức khỏe không?
Tất nhiên là uống nước vào thì là tốt rồi, mà lại uống thêm mật ong vào nữa thì cái mật ong nó cũng có nhiều cái chất bổ ở trong đó, chất bổ dưỡng ở trong đó, thì cả hai đều đưa tới lợi ích cho cơ thể của chúng mình, chúng đề nghị với quý vị là có thể uống mỗi ngày không sao tất cả, thay vào nước trà, thay vào những nước thường cũng không sao cả đó thưa quý vị thính giả.
Sơn Trường, để giảm cân thì mỗi buổi tối uống nước chanh không đường trước khi đi ngủ.
Thực tình ra đó thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nếu chúng ta quá béo thì chúng ta nên tìm những cái phương thức mà hữu hiệu để mà làm giảm cân, hoặc là tiết chế về ăn uống, hoặc là tập thể dục thể thao, là đó là những cái phương tiện mà chúng ta có sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể được, cũng có thể áp dụng được đó thưa mấy này vị thính giả. Thành ra cái vấn đề uống nước chanh buổi tối nó không làm giảm, nó một phần nào nó làm giảm cân, nhưng mà thực tình ra đó thì hai cái phương pháp là những cái phương pháp dinh dưỡng và thể thao nó vẫn là cái phương pháp áp dụng và hiệu quả hơn.
Dạ, Quang Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là uống chanh nhiều quá có thể gây ra thiếu máu hay không?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là uống chanh nhiều quá mà nó lại gây ra thiếu máu. Thành ra cái bệnh thiếu máu đó là tại vì cái hồng huyết cầu ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong cơ thể nó bị giảm đi, thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân là tại làm sao mà này cái huyết cầu nó lại giảm xuống như vậy. Chứ còn dùng chanh không thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề về thiếu máu hay là
vâng, câu hỏi tiếp theo là uống chanh có làm cho da mịn, làm da trắng ra không ạ?
Tình ra thì đây là một cái ý nghĩ hơi có lẽ rằng thì là hơi sai lầm chăng, là tại vì chúng tôi không nghĩ rằng thì là cái chanh, uống cái chanh mà nó có thể làm da nó trắng, nó hồng trắng hay là hồng hay không nó thì đều do trời xanh nha. Và trong khi đó thì chúng ta uống với cái nước chanh vào nó không có công dụng gì về làm cho cái da trắng.
Vâng ạ.
Nhất là cái da mà hồng hay là đại khái ví dụ như khi mà chúng ta oxygen nó có nhiều đó, thì ta hít thở nhiều oxygen vào thì da của chúng ta nó cảm thấy nó hồng, hay là hoặc là chúng ta khỏe mạnh đó thì da của chúng ta nó cũng hồng hào hơn là người thường đó thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng. Một thói quen của người Việt mình đó là ăn những cái món tái thì vắt chanh vô, chẳng hạn như ăn hải sản hay là ăn món bò tái chanh hay phở tái thì vắt chanh để làm chính cái món ăn đó. Thói quen này nên hay không? Xin lời khuyên của bác sĩ.
Thực tình ra đó, cái nước chanh nó không làm chín cái món ăn, mà nó chỉ làm thêm gia vị cho cái món ăn đó. Thí dụ như là món chanh gà, ăn gà đi bộ thì chúng ta phải có những cái miếng lá chanh nhỏ mà chúng ta thái nhỏ ăn cùng với lại cái thịt gà đó thì gà đi bộ nó cũng ngon hơn. Cho nên các cụ ta vẫn cứ nói rằng con gà mà cục tác lá chanh là vì vậy đó thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin thưa với quý vị là cái chanh khi chúng ta vắt vào một cái tô phở, một tô thí dụ như là tô phở thì tất nhiên là nó làm thêm hương vị cho cái phở đó, nó hơi chua một chút xíu đó. Thế còn nếu mà chẳng hạn như lá chanh thì chúng ta có thể dùng thêm lá chanh tươi, chúng ta thái nhỏ ra và chúng ta ăn với lại thịt gà, gọi là thịt gà đi bộ đó thì nó cũng là cái tốt đó thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà không nên dựa vào cái chất trong cái trái chanh để làm chính món ăn vì nó không đủ độ chín, thì ăn tái vậy thì cũng không nên phải không ạ? Có nhiều cái hại.
Và tất nhiên thì những cái nước chanh mà chua vào thì một phần nào chua, chất chua đó, nếu mà chua lắm như thí dụ như axit thì nó có thể làm cho những cái thịt, cái thức ăn nó chín đi, nhưng mà nó hoặc là tái đi. Nhưng mà chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta không nên dùng những cái nước chanh mà vắt vào mà nó lại làm cho miếng thịt nó tái hẳn đi được đó thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là có đường cao trong máu, uống nước chanh có mật ong thì có được không?
Nếu mà bệnh tiểu đường thì nó do những cơ thể của chúng ta nó thiếu một chất gọi là chất insulin. Thế thì cái chất insulin này nó tác dụng, nó đưa đường vào trong từ máu và trong cái gan và tích trữ và loại ra ngoài. Thế trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là mình ăn thêm chất đường vào nó lại làm tăng cường thêm cái đường lưu thông ở trong dòng máu của chúng ta. Thành ra chúng tôi đề nghị với lại quý vị thính giả là trong khi mà chúng ta bị bệnh tiểu đường đó, thì chúng ta không nên sử dụng những cái chất đường thuần túy, mà có thể sử dụng những cái chất đường nó gọi là đường hóa học đó. Thì những chất đường này nó chỉ cho mang chất ngọt, nhưng mà nó không cho những cái chất mà giống như là đường thường đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi đề nghị với quý vị là dùng những loại đường hóa học, chẳng hạn là cyclamat hoặc là vân vân, những thứ đó đó thì tốt hơn rằng là dùng cái đường thuần túy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, huyết áp cao uống nước chanh có mật ong thì có tốt không? Hồi nãy là tiểu đường, còn bây giờ là huyết áp cao.
Chúng tôi nghĩ rằng thì là huyết áp cao mà uống nhiều nước đó thì tất nhiên là nó có ảnh hưởng một phần nào cho tới cái sự lưu thông của dòng máu ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra chúng ta nên giới hạn cái việc uống nước hàng ngày, là tại vì rằng nó có thể làm cho nó một phần nào nó có thể làm cho cái huyết áp của mình nó tăng lên cao đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với lại quý vị thính giả với thì là uống nước vừa phải, ví dụ như là một ngày chừng được 1 lít nước là cũng là đủ rồi, chứ không cần gì nhiều hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, Trang Lê hỏi là vỏ chanh sau khi vắt nước thì có người nói là ăn luôn cái xác, cái vỏ chanh luôn để giảm mỡ bụng, có đúng không ạ?
Thực tình ra thì nó cũng một phần nào nó giúp cho cơ thể chúng ta giảm được những cái chất béo. Ví dụ như ăn vỏ chanh, cái vỏ chanh cũng tốt, hoặc là vỏ chanh, hoặc là khô, hoặc là tươi, nó đều có tính cách là làm cho giảm, làm bớt những cái ho hay là những cái hung vướng ở trong cuống họng của chúng ta, thì nó cũng có tác dụng tốt. Thành ra nó cũng có một phần nào tác dụng tốt đối với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta ăn vỏ hoặc tươi hoặc là khô đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cho nên là người ta cũng có người lấy cái vỏ chanh đó mà mình đi đun nước nóng rồi lấy cái nước đó uống, để vì nghĩ rằng là cái chất tinh khiết từ cái vỏ chanh cũng giúp giảm ho, hoặc là cái có người lấy cái vỏ chanh làm mứt sấy khô, hoặc là mình hay thấy là trần bì đó bác sĩ, là cũng từ vỏ chanh, vỏ cam. Dạ, thì khi cái vỏ chanh nó cũng có tác dụng, không phải
thực ra thì các vỏ trái cây thì dụ như là chanh, cam, bưởi vân vân đó thì đều có thể sử dụng được. Ngoài cái phần mà xịt ở bên trong, phần nước ở bên trong đó, thưa quý vị thính giả.
Châu Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là nếu mà uống nước chanh vào mỗi tối, mỗi sáng có ảnh hưởng gì tới bao tử hay không, vì lo là chanh có axit đó.
Chúng tôi nghĩ đó là một cái điều rất tốt, chứ không phải là không. Tức là chúng ta uống nước chanh buổi sáng, buổi tối, và trong ngày nếu mà chúng ta có thể được, tôi uống thêm nước chanh ở trong ngày một chút xíu, và pha một chút xíu đường vào đó cho nó hơi hơi ngọt một chút xíu, và như vậy nó sẽ không ảnh hưởng tới cái bao tử, cái màng niêm ở trong bao tử của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là buổi sáng uống chanh ngâm mật ong có tác dụng gì, thì lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự bác sĩ đã trình bày rồi ạ. Thì
và tất cả nước mà chúng ta đưa vào trong cơ thể đều đáp ứng được các cái nhu cầu hay là đòi hỏi của cơ thể chúng ta. Thành ra nước uống vào rất là tốt, và trong đó có nước chanh, tất nhiên nó cũng thêm cái hương vị cho cái nước, chứ không phải là không. Thành ra có thể uống nước chanh mỗi buổi sáng buổi chiều được, thưa quý vị thính giả.
À, hết thời gian rồi, nhưng mà Trà My cũng còn nhiều câu hỏi dành cho bác sĩ. Tại vì nãy giờ mình mới nói về tác dụng dinh dưỡng của trái chanh, và mình trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc ngay lập tức. Và mình chưa có đủ thời gian nói về tác dụng trị bệnh, tác dụng sát trùng của trái chanh. Thì xin hẹn quý vị và các bạn cùng bác sĩ Nguyễn Ý Đức trở lại mỗi thứ năm hàng tuần ha. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối, và cảm ơn bác sĩ Ý Đức rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình của Đài VOA.
Vâng, chúng tôi cũng xin thân ái gửi lời chào quý vị thính giả. Chúng tôi cũng thân ái chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.